bằng có cái trong tường khen ai khéo vỗ ôm mấy bông mà nên bông ôm mấy bông mà nên bông món bay tăng tim con xin món bay tăng tim con xin ôm mấy lồi 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 xong ôm mấy đi.
Đây là chương trình phát thanh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện, được phát hàng tuần trên làn sóng 1430 AM vào thứ năm từ 0:30 đến 1 giờ sáng và thứ bảy từ 14:30 đến 15 giờ, nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam.
Thay mặt cho tất cả các thiện nguyện viên trong Hội Từ Thiện ICAN, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị. Trong chương trình tuần này, xin kính mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu thêm về vấn đề sức khỏe tâm trí trong cuộc sống con người và nhất là trong cuộc sống của con em chúng ta. Mở đầu sẽ là buổi nói chuyện tổng quát về sức khỏe tâm trí để giúp chúng ta hiểu thêm thế nào là sức khỏe tâm trí. Trong những tuần lễ sau đó, chúng ta sẽ đi dần vào những vấn đề tâm trí cụ thể của con em chúng ta. Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn Hội đoàn Navasa đã giúp đỡ và cơ quan SEMSA, tức cơ quan sức khỏe tâm trí Á Đông đã bảo trợ cho chương trình. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, trước giờ chúng ta đã nói về những sự phát triển về trí não, thể chất, tình cảm, tâm lý của con em, cũng như những kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con. Thì hôm nay Quyên xin mời quý vị hãy cùng Quyên bước sang một lĩnh vực, một khía cạnh khác của con em chúng ta và ngay cả của chúng ta. Một khía cạnh mà ít khi được nhắc đến và khi nói đến thì thường hay bị hiểu lầm. Đó là khía cạnh về sức khỏe tâm trí của con người. Thì hôm nay Quyên rất hân hạnh được tiếp chuyện với bác sĩ Lê Phương Thúy và anh Nguyễn Hữu Minh Tuấn, là những chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành sức khỏe tâm trí. Xin kính chào bác sĩ Lê Phương Thúy và anh Nguyễn Hữu Minh Tuấn.
Xin thân ái kính chào quý thính giả, chào anh Nguyễn Minh Tuấn và chị Vương Quyên. Thật là một cái hân hạnh cho tôi ngày hôm nay được tái ngộ với quý thính giả để chia sẻ về một cái vấn đề thuộc về cái lĩnh vực mà tôi rất là yêu thích cũng như là làm việc rất nhiều năm.
Kính chào quý vị thính giả, hôm nay Tuấn rất là hân hạnh được cùng với bác sĩ Lê Vân Thúy đến với chị Vương Quyên để thực hiện chương trình hôm nay.
Đầu tiên thì Quyên xin được hỏi một cái câu này hơi personal một chút, là Quyên muốn được xin hỏi bác sĩ Thúy và anh Tuấn vì sao mà chọn cái ngành sức khỏe tâm trí.
Thưa quý thính giả và chị Quyên, đây là một cái sự tình cờ. Khi mà chọn ngành y khoa, tôi không hề nghĩ tới là mình sẽ chọn về ngành tâm trí, tức là psychiatry. Cái sự hiểu biết về ngành này chỉ đến với tôi rất là trễ trong sự nghiệp theo đuổi y khoa của mình. Và trong cái dịp tình cờ, tôi được làm việc tại một cái trung tâm về sức khỏe tâm trí. Và từ đó, cái vai trò cũng như hình ảnh của một người bác sĩ tâm trí trở thành một cái hình ảnh thật là đẹp, thật là quen thuộc. Và tôi đã rất là vui mừng là mình đã chọn đúng cái ngành thuộc về cái sở thích cũng như là cái năng khiếu của mình.
Còn Tuấn thì cũng giống như một bao nhiêu chàng thanh niên khác, khi bước vào trường học thì luôn luôn nghĩ đến các ngành nghề có tính cách khoa học hơn. Nhưng mà rồi một lúc nào đó mình cảm thấy là mình có những cái khoảng trong cuộc sống mà mình muốn tìm đến một người nào đó để mà biết thêm. Nhưng mà lúc đó Tuấn tìm đến một người counselor trong trường thì ông mới nói tiếng Mỹ. Tự nhiên lúc đó nảy ra cái ý là tại sao mình không muốn trở thành một người counselor, một người tư vấn tâm lý mà nói được tiếng Việt, nói được tiếng Anh. Cái từ lúc đó mới quyết định đổi ngành nghề từ một cái ngành khoa học sang cái ngành về tâm trí.
Vâng, quả thật, những người chọn ngành sức khỏe tâm trí này cũng có một số những cá tính đặc biệt. Trường hợp mà các bạn trẻ ở ngoài kia muốn chọn cái ngành nghề này, thì tôi cũng xin nêu ra một vài cái cá tính. Thứ nhất là đầu tiên, phải là cái người thích nói chuyện. Phải không anh Tuấn?
Thích tâm sự,
thích nói chuyện và thích lắng nghe. Mà ít thích xông xáo hay là tranh giành ngoài cuộc đời, mọi chuyện gì cũng muốn ngồi lại để mà nói chuyện mà giải quyết. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Và cái yếu tố thứ nhì là cái người này phải có cái sự yêu thích về nói chuyện tương quan với người khác, thích gặp gỡ, thích đi hội họp, chứ không thích ngồi thu mình bên cạnh cái computer hay là bên cạnh cái máy suốt cả ngày.
Dạ đúng như vậy, tại vì lúc đầu Tuấn học là Tuấn học về ngành hóa chemistry đó, thì thích làm trong phòng lab lắm. Nhưng mà làm trong phòng lab một thời gian thì thấy có vẻ như là hơi chán. Tuy nhiên muốn tìm đến những người bạn để làm chung, Nhưng mà rồi như Tấn vừa thưa đó, tự nhiên một lúc nào đó mình thấy là mình muốn có một người nào đó để mình nói chuyện. Thay vì mình ra ngoài quán cà phê uống cà phê để nói chuyện thì thấy có thể cái môi trường nó không hợp với mình, mình muốn tìm một người bạn nào đó để nói chuyện. Thì ngay lúc đó chợt nghĩ ra là tại sao mình không phải trở thành một người counselor để mà lắng nghe những người khác mà biết được tiếng Việt, biết được tiếng Anh. Đó là cái ý đầu tiên lúc đó khi mà mới bắt đầu vô trường đại học, và từ đó nó đeo đuổi cái ngành này.
Dạ, tại vì Quyên thấy cái ngành mà tâm trí nó rất là interesting, tức là nó như có đó mà như không có đó, nó bàn bạc nhưng mà nó lại là cái nền tảng của rất là nhiều những cái vấn đề khác, về sức khỏe, về thể chất, về tâm lý, tình cảm của mình. Câu kế tiếp Quyên xin hỏi đó là trong bao nhiêu năm làm việc như vậy thì bác sĩ Thúy và anh Tuấn thấy cái chữ dùng ở tiếng Anh là mental health. Thì cái mental health đó bên tiếng Anh nó có nghĩa là gì? Và khi dịch sang tiếng Việt thì nó có nghĩa là gì? Và thường hay khi mà Quyên nghĩ là cái ngành này rất là hay bị hiểu lầm, thì người Việt mình hiểu lầm như thế nào?
Vâng, chị Quyên có nhắc tới một cái điểm mà tôi thấy rằng chị rất là tinh tế với cái nhận xét của chị. Đó là cái ngành tâm trí rất là mơ hồ, rất là bàn bạc. Mình không chụp hình mà thấy được. Mình không thử máu mà mình thấy được. Chỉ có thời gian gần đây thôi, trong khoảng 5 năm gần đây, thì người ta mới bắt đầu có những cái máy để mà đo cái lượng đường ở trong óc, để biết rằng một cái bộ phận nào đó, một cái cơ quan nào đó trong óc làm việc nhiều thì tiêu thụ đường nhiều, hoặc là mạch máu chạy tới nhiều thì cái bộ phận đó có một vài cái điểm đặc biệt hơn những cái bộ phận khác. Thì bây giờ người ta đã có những cái cách chụp hình về cái sinh hoạt ở trong bộ óc, nhưng mà những cái cách chụp hình này vẫn chưa có thực tiễn, tức là chưa có được đem ra để mà ứng dụng trong cái vấn đề khám bệnh ngày thường, mà chỉ để dùng để mà thí nghiệm mà thôi. Và chính vì cái ngành này nó mơ hồ và nó bàn bạc, nó không cụ thể, cho nên nhiều khi nó không có hấp dẫn. Mà con người ta hàng ngày phải đối phó với những cái trừu tượng, tức là cảm thấy mà thôi. Và nếu mà cảm thấy, mỗi người cảm thấy một cách khác nhau thì làm sao chúng ta có thể đồng ý với nhau được? Thì đó là một cái thử thách cho ngành tâm thần. Mà cái niềm vui là hiện giờ thì bắt đầu ngành tâm thần đã có thể đo đếm được những cái cảm xúc. Thì chính vì như vậy cho nên phải nói rằng ngành tâm thần, ngành hay là ngành tâm trí, psychiatry hay là psychology, là một cái bộ môn khoa học rất là trẻ so với những cái bộ môn khác. Chỉ mới có khoảng 50 năm hay là 100 năm nay thôi. 100 năm trước, bác sĩ Sigmund Freud là ông tổ của ngành tâm thần học, ngành psychiatry, và ông đã tìm ra vô thức, thì khởi đầu cho cả một cái ngành chuyên môn về tâm trí, là mới có 100 năm thôi thưa quý vị. Trong khi đó những cái ngành khác như là về ngành cơ thể, gan, tim, thận vân vân thì đó có cả mấy trăm năm, và nếu không muốn nói là cả ngàn năm nữa.
Chị Vương Ngọc Quyên đó có nhắc đến chữ là bàn bạc, hoặc là bác sĩ Lê Vương Thúy có vừa nhắc đến chữ mơ hồ đó. Thì trong thời gian mà Tuấn đi học đó cũng rất là mơ hồ. Tại vì nếu mà bác sĩ Lê Vương Thúy nói là cái ngành này phát triển được khoảng chừng sau 100 năm trở lại đây, đó bác sĩ Lê Vương Thúy nhắc đến là cái ngành này được phát triển khoảng chừng 100 năm trở lại đây rất là đúng. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là trước đây 100 năm là không có người bị bệnh tâm thần hoặc là tâm trí. Mà thường thường những người trước đây người ta cũng bị bệnh, nhưng mà có rất là nhiều người hiểu lầm. Có thể họ nói như quỷ nhập ma ám, hoặc là bị sao đó. Thành ra cái chữa trị thời đó cũng rất là ghê gớm. Có những khi người ta phải đục cái đầu ra để mà ta làm những cái nghi lễ nào đó để mà ta đuổi tà ma thoát ra khỏi cái người. Thời đó đã có, nhưng mà tại vì người ta chưa có hiểu chính xác về cái ngành tâm thần học. Thành ra chính vì vậy mà 100 năm về sau này thì cái ngành này phát triển rất là mạnh. Và riêng vì nó hơi mơ hồ một chút xíu, thành ra đối với người Việt Nam mà chúng ta cũng có một số người đó, người ta chưa có một cái hiểu đúng về cái ngành này. Không muốn nói là hiểu sai, tại vì họ không phải là hiểu sai, mà họ chưa có được biết nhiều về cái ngành này. Thành ra theo cái truyền thống họ cứ nghĩ là cái vấn đề tâm thần, tâm trí nó là chuyện bình thường. Mà nhiều khi nó không bình thường chút nào, phải không, bác sĩ Lê?
Thường thường thì cái gì mà mình không biết rõ thì mình hay tưởng tượng, hay là mình có những cái giả thuyết. Nhưng mà cái điều may mắn và nó giúp cho anh Tuấn và tôi ngày hôm nay có thể ngồi lại với quý thính giả để mà chia sẻ những cái chi tiết hay là những cái kiến thức về ngành tâm thần, là bởi vì chúng ta đã có những con số rồi, chúng ta đã có những cái thử nghiệm cụ thể rồi, và từ đó thì có thể trả lời trực tiếp câu hỏi của chị Vương Quyên là ngành tâm trí là gì, hay là sức khỏe tâm trí như chị Vương Quyên nói là mental health có nghĩa là gì, thì mình dịch một cách rất là trực tiếp thôi. Tức là nếu mà physical health là sức khỏe về cơ thể thì mental health là sức khỏe về tâm trí. Tâm trí đây gồm có tâm lý và trí óc. Thì trí óc có cái phần như là thông minh, sự suy nghĩ, những cái cảm nhận, và tâm lý là cái sự suy nghĩ và tình yêu hay là tình cảm của con người. Thì đó là cái sức khỏe về tâm trí. Mình có thể dịch từ cái chữ mental health.
Dạ thưa bác sĩ, nói như vậy thì mình nghe thấy nó giống như là rất là bình thường, như là một cái bệnh, những tất cả những cái bệnh khác, thí dụ như tim, gan, phổi này kia, phải không? Nhưng mà khi mà nói đến cái chữ mental health, nói đến cái chữ tâm trí hoặc là tâm thần, nói sang tiếng Việt thì nó lại mang một cái gì đó nó nặng nề, mà nó u ám, mà nó rất là
sợ.
Thành ra cái chữ Việt mình không có dám đi tới đó. Thì thành ra cái mục đích của buổi nói chuyện ngày hôm nay là em rất mong là có thể giúp cho quý vị thính giả hiểu rõ thêm vấn đề sức khỏe tâm trí là gì, để mà từ đó chúng ta có thể bớt sợ để mà nói chuyện thêm một cách cởi mở hơn.
Nghe cái chữ mà tâm thần đó, thật sự ra tâm thần có nghĩa là thần kinh và tâm trí. Nhưng mà mình nói chữ thần kinh thì mình không thấy sợ, nhưng mà mình nói tâm thần thì mình thấy rất là sợ. Hoặc là có một số người dùng cái chữ tâm thần nó như là một cái tỉnh từ. Cái bà đó bị tâm thần đó, tức là hàm ý là bà đó bị bệnh điên. Thì công nhận cái bệnh điên là một cái bệnh nặng nhất trong tất cả các bệnh về thần kinh tâm trí. Nhưng mà không phải là bệnh tâm trí là chỉ có gồm có bệnh điên mà thôi, mà còn có những cái sự thay đổi nhẹ nhàng như là vấn đề stress, về sự căng thẳng áp lực của đời sống, mà một lát nữa thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết.
Dạ, thì đúng là mỗi lần nhắc đến tâm thần chúng ta sợ lắm, tại vì nhất là người Việt của chúng ta, thí dụ như là nói là thằng con của tôi nó phá phách, nó không nghe lời thầy cô, nó không có chú ý được ở trong nhà, nó cũng chạy tới chạy lui, nó đến trường nó cũng chạy tới chạy lui, rồi nó ra đường nó cãi người này, nó đánh lộn người kia, thì thấy nghe nó có vẻ là dù là con tôi nó không có được ngoan, nhưng mà nó vẫn không chấp nhận được. Nhưng mà nếu mà nói con của người đó đang bị bệnh tâm trí thì hoảng lắm, rất là hoảng.
Vâng, mà ngay cả anh Tuấn biết không, ngay cả một số bệnh nhân của tôi đến đây chữa bệnh uống thuốc mà vẫn bày tỏ cái sự lo ngại. Thế nếu mà như vậy thì em có bệnh tâm thần không bác sĩ?
Nhưng mà hồi nãy bác sĩ nói một điểm quan thấy rất là ngộ nha, là cái chữ tâm thần là tâm lý và thần kinh. Thì thần kinh thiệt ra nó là trí não thôi, nó
và
là não bộ thôi,
là dây thần kinh thôi.
Dạ. Thì nhưng mà mình nói chữ não bộ hay là trí não thì nó rất là positive, nó rất là tích cực, mà nói qua cái chữ thần kinh một cái là nó hơi bị cái gì rồi đó.
Dạ vâng. Thí dụ như mà thần kinh tức là mình bị thí dụ mình bị tai biến mạch máu não rồi mình bị liệt nửa người, thì mọi người thấy cái đó là một cái bệnh thôi và không có gì mà phải nói là sợ cả. Nhưng mà cái chữ tâm thần lâu ngày nó trở thành một cái tỉnh từ mà nó đồng nghĩa với cái chữ là điên loạn. Cho nên bây giờ thì ngay cả hội chuyên gia tâm trí thì chúng ta đã đồng ý là mình không có dùng cái chữ tâm thần nữa, mà mình dùng chữ tâm trí, thì có lẽ là mọi người bớt thấy sợ hãi hơn.
Thì khi mà dùng cái chữ tâm trí á, tức là trí não của chúng ta và cái tâm á, thực ra nhiều khi người Việt của chúng ta cũng hay nói là tâm bệnh đó. Thí dụ một cô gái bị thất tình chẳng hạn,
dạ,
về nhà buồn, khóc, rồi không ăn, không uống, không ngủ gì hết trơn á, cái người đó, cái cô đó bị tâm bệnh. Nhưng mà người ta thấy chữ đó người ta có vẻ như người ta chấp nhận được hơn. Yeah. Nhưng mà khi nói về vấn đề tâm trí thì thấy hơi sợ sợ rồi. Mà nói tâm thần thì quá sợ rồi.
Thưa anh Tuấn và thưa quý thính giả, tôi nghĩ sợ lý do mà mọi người khi mà có một cái bệnh gì mà thuộc về cái bộ óc của mình á, mà mình cảm thấy sợ là bởi vì bộ óc là coi như là làm chủ con người. Phải không ạ? Cho nên khi mà mình nghe nói là bộ óc của mình có một cái gì bất an thì mình ai cũng sợ hết, tại vì đó là cái trung tâm đầu não quyết định hết tất cả những cái việc làm của mình. Nhưng mà nếu cơ quan đó có một cái gì, có một cái bệnh thì tất nhiên mọi người rất là sợ
đó. Nhưng mà em muốn nói thêm một chút xíu nữa thôi, rồi mình sẽ qua câu hỏi khác, là khi mà mình nói về não á, thí dụ như nói một bị bệnh bướu trên não thì người ta sợ nhưng mà người ta thương. Nhưng mà nói mà não mà bị hơi lộn xộn ở trên
tâm
đó
thần,
thì người ta sợ mà người ta ghê,
người ta tránh
đó, người ta tránh. Thành ra cái đó nếu mà mình suy nghĩ lại cho kỹ thì nó cũng chỉ là một cái chứng bệnh thôi ở trên cái bộ óc của mình, Thì nếu mà như vậy thì nó đỡ nhẹ nhàng cho mình và cho mọi người.
Không có cái gì là màu nhiệm và huyền bí cả, thưa quý vị. Chúng ta bắt đầu từ những cái tế bào rất là nhỏ phát triển ra thành một con người. Thì tất cả những cái tế bào đó là những cái chất hóa học tổng hợp lại với nhau và trở thành những cái chất hóa học mà nó điều khiển cái sự suy nghĩ, những cái cảm xúc và những cái chức năng của cơ thể. Thì bây giờ đi vào một cách thật là trực tiếp, trả lời câu hỏi của chị Vương Quyên là sức khỏe tâm trí là gì? Thế nào được coi là một cái người có cái sức khỏe tâm trí lành mạnh? Thì tôi xin được định nghĩa như thế này. Một người được xem là có một cái sức khỏe tâm trí lành mạnh khi có được các yếu tố khách quan và chủ quan như sau. Về phương diện chủ quan thì người đó cảm thấy bình an và tương đối hài lòng với chính mình. Và cái yếu tố chủ khách quan là người đó giữ được cái chức năng hợp với cái lứa tuổi của mình. Chức năng chẳng hạn như là nếu mà đang đi học với một cái người ở lứa tuổi 16 tuổi, tức là cái lứa tuổi mà đang đi học, thì đi học được. Nếu mà ở cái lứa tuổi 30, 35 là đang đi làm, thì giữ được cái chức năng là cái việc làm của mình. Và tự nuôi sống mình được, độc lập về phương diện tài chính, và bên cạnh đó là giữ được cái sự tương quan tương đối tốt đẹp với những người khác. Đó là những cái yếu tố và những cái lĩnh vực mà khi một người đến một cái văn phòng, một cái người cố vấn tâm lý hoặc là một người bác sĩ tâm trí, thì đó là những cái lĩnh vực mà chúng tôi sẽ xem xét để kết luận rằng người đó có lành mạnh hay không, tức là một người đó anh cảm thấy như thế nào. Vâng, tôi thấy vui, tôi thấy bình an. Việc làm của anh làm sao? Anh đang làm gì? Tôi đang làm việc đó, lương tôi chừng đó, tôi đủ sống. Và tôi có một cái máy gia đình, tôi có một số người bạn. Tôi nói chuyện và gia đình tôi yên ổn. Đó là một người có một cái sức khỏe tâm trí lành mạnh. Dạ. Anh Tính đồng ý không?
Dạ đúng, rất là đồng ý với bác sĩ Lê Vân Thúy khi bác sĩ nhắc đến vấn đề đó. Nhưng mà tại vì trong người Việt của chúng ta đã thường thường hay lo sợ, tiếng Mỹ gọi là stigmatize, tức là một cái có thể tạm gọi là một cái hiểu sai lạc, một cái thành kiến, một cái thành kiến. Tại vì khi mà nói như bác sĩ Lê Văn Thúy có nhắc đến là cái não bộ của chúng ta, nếu một cái não bộ bất bình thường đó thì họ sợ lắm, tức cái con người đó hoạt động bất bình thường. Và nhiều khi có nhiều người người ta hiểu là cái người đó hoạt động bất bình thường là do họ ăn ở không có đức, hoặc là do cái họ hàng tổ tiên gì đó không có sống tốt, hoặc là họ bị ma ám quỷ nhập, thành ra chính vì vậy mà họ sợ. Thành ra khi mà nói chữ tâm thần thần kinh đó, người ta sợ hơn là khi nói những cái bệnh như là trí óc bị ung thư não hoặc là ung thư máu. Họ sợ, họ thương, nhưng mà họ không có sợ tại vì họ nghĩ cái đó là một cái disease, một cái bệnh do di truyền,
sự rối loạn, rối loạn chất hóa học trong cơ thể.
Trong khi đó về vấn đề tâm thần thì bác sĩ Lê Vân Thúy đã đưa cho chúng ta một cái định nghĩa rất là rõ ràng. Nhiều khi chúng ta cảm thấy là bao nhiêu năm nay chúng ta hoạt động sinh hoạt rất bình thường, đi làm, đi học hoặc là nuôi con, cái quan hệ rất là tốt đẹp. Tự nhiên trong khoảng một thời gian 1 tháng, 2 tháng, những cái hoạt động của mình, những cái sinh hoạt của mình nó bị rối loạn hết và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Đó là cái triệu chứng đầu tiên của một cái bệnh mà có thể gọi là, tạm gọi là bệnh trầm cảm, có thể là một cái triệu chứng của bệnh trầm cảm hoặc là một cái bệnh tâm trí nào đó.
Như vậy thì Quyên muốn hỏi đó là bệnh tâm trí thật ra là do đâu mà có? Từ trong cái gene của mình, từ trong cái di truyền hay là từ hoàn cảnh xung quanh? Tại vì có những người từ nhỏ mình đã thấy là thí dụ như chậm hiểu, các em nó chậm hiểu thì mình thấy rõ. Nhưng mà có những người phân sinh đến 30 mấy tuổi, bình thường đột nhiên bỗng một ngày, thí dụ như có một biến cố nào đó quan trọng trong cuộc đời, thí dụ như cha mẹ chết hay là cái gì, thì người đó lại tự nhiên từ đó về sau cái là bấn loạn tinh thần, không làm việc được cái gì nữa hết.
Vâng, cái nhận xét của chị Quyên rất là đúng. Bệnh tâm thần có thể phát bất cứ lúc nào, có thể bẩm sinh khi mới sanh ra, 1 năm sau, 2 năm sau đã thấy các em ấy khác lạ với các em khác, bị trì độn hay là bị năng động hay là bị háo thắng, hung hăng quá độ. Cũng có thể phát từ cái năm tuổi dậy thì, tuổi thành niên, 15 tuổi, 30 tuổi và thậm chí có những bệnh phát rất là trễ, 40 tuổi mới phát và 50, 60 tuổi mới phát. Cũng như là có rất nhiều người Việt tị nạn chúng ta có một cái đời sống tương đối bình thường, nhưng mà sau 5-10 năm đi học tập cải tạo, khi mà 50 tuổi, 60 tuổi thì mới có những cái triệu chứng về tâm lý. Thì bây giờ cái quan niệm ngày nay, sự hiểu biết mới nhất của khoa học cho thấy rằng sẽ không có một cái yếu tố nào duy nhất để mà quyết định là một người có bệnh tâm thần hay không, mà phải là 3 cái lĩnh vực. Ba lĩnh vực đó là gì? Tiếng Anh thường gọi là biological, psychological và social model, đọc tắt là bio, psychosocial theories, tức là cái giả thuyết bao gồm cả ba lĩnh vực. Biological như chị Quyên nói đó, nó là cái di truyền. Di truyền có nghĩa là gì? Tức là trong nhà mình, cha mẹ, ông bà có người mắc bệnh thì mình sẽ có nhiều cái cơ hội mắc cái bệnh đó. Mình có một cái gene, một cái nhân tố ở trong người mình. Cái yếu tố thứ nhì nữa là sự nuôi dạy con cái. Khi mà cha mẹ nuôi dạy con, có chu đáo hay không, có tạo cho con một cái tinh thần, một cái tâm lý vững mạnh để mà đối phó với những cái áp lực của đời sống hay không, hay là cha mẹ lơ là rồi đánh đập hay là hành hạ con cái, áp đảo tinh thần con. Cái yếu tố thứ ba nữa là xã hội và cái hoàn cảnh xung quanh, chẳng hạn như thất tình chẳng hạn. Thì lấy một cái ví dụ cụ thể, một người thanh niên bị thất tình và có ý nghĩ tự tử, thì mới nhìn qua thì mọi người sẽ nói rằng, ồ tại vì anh bị thất tình cho nên anh muốn chết. Nhưng mà mình nghĩ đi rồi mình hỏi lại, đâu có phải ai thất tình cũng muốn tự tử đâu. Và mình nhìn đi lại một nữa, tại sao người kia có người thất tình buồn 5 phút là có bạn gái mới. Hoặc là nói rằng là tôi bị tán gia bại sản, thua lỗ business cả mấy triệu đô la, tôi muốn chết. Thì một người khác nhìn vào, đó là bình thường. Nhưng mà mình nghĩ đi nghĩ lại, có nhiều người mất cả bao nhiêu triệu đô la mà khánh tận tài sản, rồi mất vợ mất con, hoặc là nhiều khi nói không cần ở đâu xa, ngay người Việt Nam mình, khi mà mình đi vượt biên có thể mất hết cả gia đình trên biển cả, nhưng mà người đó vẫn không có bị bệnh trầm cảm mà vẫn có thể thoát ra được và vươn lên được. Thì để mà trả lời cái câu hỏi này thì phải có đủ ba yếu tố. Tức là thứ nhất là người đó trong cái nhân tố của họ đã có một cái nhân tố bị bệnh tâm trí rồi. Thì lấy thí dụ là bệnh trầm cảm chẳng hạn. Nhưng mà cái nhân tố này nó không có phát ra. Thì nó đợi tới một cái lúc nào đó có một cái biến động về xã hội. Chẳng hạn như thất tình, thi rớt, khánh tận tài sản, mất mát người thân. Thì mới phát ra. Và thêm bên cạnh đó nữa là trong cái thời gian thơ ấu, cái người này ở sống trong một cái gia đình mà không có được sự nuôi dưỡng, trìu mến, thương yêu của cha mẹ, thì những là cái người người đó dễ có những cái dễ phát bệnh trầm cảm hơn. Cái điều này nó cũng giải thích lý do là tại sao cái tuổi nào nó phát. Thí dụ như bây giờ người đó có một cái nhân tố mắc bệnh trầm cảm rồi, nhưng mà trong suốt 20 năm đầu tiên người đó sống trong một cái sự yên bình, không có một cái sự mất mát hay là một cái chấn động nào quá độ thì người đó không có phát bệnh. Nhưng mà đến năm 30 tuổi thì có một cái sự chấn động quá độ, thí dụ như là mất mát người thân hoặc là mất công ăn việc làm hay là thất tình, thì lúc đó cái tâm lý, cả ba yếu tố tâm lý, xã hội và di truyền nó cộng lại, nó làm cho cái bệnh nó phát ra trong cái thời điểm đó. Đó là lý do tại sao mà khi một người mà bệnh nhân đến với một người cố vấn tâm lý hay là bác sĩ tâm trí thì chúng tôi bao giờ cũng hỏi những câu hỏi đó. Câu hỏi như là trong gia đình có ai có bệnh không? Để mình biết rằng người đó có cái nhân tố. Câu hỏi thứ nhì là chuyện gì đang xảy ra trong vòng một năm trở lại đây? Có dọn nhà không? Có thi rớt không? Trong nhà có cái sự thay đổi nào không? Điểm thứ hoặc là công ăn việc làm bị đe dọa, có những cái áp lực ở sở. Và cái câu hỏi thứ ba nữa là sao gia đình hồi nhỏ như thế nào? Trong gia đình có thân cận gần gũi với cha mẹ, có anh chị em, có người để mà an ủi không? Thì tất cả những cái yếu tố đó nó cộng lại để nó làm nên một cái bệnh tâm trí cho một người.
Anh Tuấn có thể chia sẻ cho biết sơ là những cái bệnh tâm trí nó gồm những cái bệnh nào? Thí dụ như bệnh nào thì gọi là tâm trí? Như hồi nãy anh nói stress là cũng là một phần.
Trong cái cuốn DSM-4 thì nó kể rất là nhiều bệnh. Thí dụ như uống rượu nhiều, rồi bây giờ ngưng rượu, rồi tự nhiên nghe những cái tiếng nói hoặc là có những cái hành vi ứng xử bất còn lạ lắm. Cái đó cũng là một cái triệu chứng. Nhưng mà thực ra đó, những cái triệu chứng mà thường ngày chúng ta hay gặp nhiều nhất á, là như thí dụ như trầm cảm, hoặc là bệnh bị thần kinh tâm thần đó, hoặc là những cái khi mà có nhiều người ta buồn vui bất chợt, mà mỗi lần khi buồn vui lên đó, hoặc là thì họ bắt đầu có những cái hành động rất là làm cho những người chung quanh cảm thấy bực mình, và chính họ cũng cảm thấy bực mình nữa. Đó mà người tiếng Mỹ gọi là bipolar. Đó là những cái bệnh rất là thông thường mà người Việt mà người Việt chúng ta nhiều khi thấy mà chúng ta không có biết. Hoặc là con nít á, những trẻ em á, thì có những bệnh mà cứ nhiều khi các em đi học trường về nghe cô giáo nói con của anh chị nó bị ADHD, nó kêu ADHD là cái gì, rồi ADD, hoặc là có những đứa 15, 16 tuổi nó ra đường, nó không chịu nghe người này, không nghe kia, đánh lộn, thì nó kêu là nó là defiant, nó gọi là social, anti-social, tức là những cái gì mà Tuấn nói ra đó, thường thường Tuấn dùng người Việt mình đã thấy cái triệu chứng nhiều hơn. Chứ còn tiếng Việt của mình không biết bác sĩ có thấy những một số, tại bác sĩ Lê Vân Thúy đã dịch ra một số cái chữ tên bệnh rồi, mà Tuấn thường thường Tuấn vẫn xài cái đó, những cái tên bệnh đó bằng tiếng Anh. Thành ra có lẽ nhờ bác sĩ Lê Vân Thúy nói dùm.
Bệnh là gì? Bệnh bây giờ mình định nghĩa thế nào là bị bệnh tâm trí? Thì bệnh có thể coi như là một cái sự mất quân bình về cái khả năng đề kháng của cơ thể với lại cái áp lực bên ngoài. Nó cũng giống như bệnh cơ thể thôi. Thí dụ như bây giờ mình bị bệnh về nhiễm trùng, về nhiễm trùng đường phổi chẳng hạn, thì tức là cái cơ chế đề kháng chống lại bệnh của cơ thể mình nó bị yếu đi, cho nên những cái vi trùng hay là những con siêu vi trùng nó làm cho nó hoành hành và nó làm cho phát ra những cái triệu chứng, tức là sự mất quân bình giữa cơ chế đề kháng của cơ thể đối với một cái con vi trùng ở bên ngoài hoặc là với một cái áp lực của bên ngoài. Thì bệnh tâm trí cũng vậy. Lấy một cái thí dụ, bây giờ nếu mà chúng ta đi làm, ai cũng có những cái áp lực ở sở hết, nhưng mà một hôm nào đó con người chúng ta yếu đi, chúng ta có những cái nỗi buồn vì cái vấn đề mà nhân tố về cái di truyền chẳng hạn, thì tự nhiên cái áp lực của sở, chẳng hạn như cùng một số người bị lay off mà chính mình không có đối phó được với những cái sự căng thẳng đó, chẳng hạn như là hoàn cảnh gia đình không có những người để mà cán đáng cái vấn đề tài chính, cho nên khi mà mình bị đe dọa phải bị mất việc thì mình cảm thấy quá lo lắng và mình bắt đầu có những cái triệu chứng, tức là cái cơ thể của mình không có đối phó đủ với lại cái áp lực của đời sống thì mình mắc bệnh. Thì về những cái bệnh tâm thần thì chia làm khoảng 3-4 loại. Một cái loại về tâm cảm, tức là tiếng Anh gọi là mood disorder. Tâm cảm tức là sao? Vui quá, buồn quá, lo lắng quá, đó là những cái, hoặc là nóng giận quá độ, đó là về cái tâm cảm, tức là những cái cảm giác của con người. Một cái loại bệnh tâm thần khác là về sự suy nghĩ, tức là cái người này suy nghĩ lệch lạc, nghi ngờ quá độ, tức là người khác thương mình, quý mình mà mình cứ nghĩ là người ta ghét mình hay là người ta tìm cách làm hại mình, tức là tiếng Anh gọi là những cái hoang tưởng hay là những cái ảo giác hoặc là những cái ảo tưởng. Đó là cái về sự suy nghĩ. Một cái bệnh thứ ba nữa là những cái bệnh về hành động, tức là người này không có kiềm chế được những cái hành động của mình, nóng giận quá độ rồi đánh người khác hoặc là có những cái ý nghĩ tự tử. Thì cái trường hợp anh Tuấn nêu ra về các em mà bị bệnh thiếu chú ý và năng động đó, là các em không có kiểm soát được cái hành động của mình, không có tập trung được trong lớp hay là chạy lăng xăng không có ngồi yên được. Thì nói chung có rất nhiều loại, nhưng mà người ta phân loại vô trong ba cái loại đó để mà có những cái cách định bệnh cũng như là chữa trị khác nhau.
Bác sĩ Lê Văn Thúy đã cho chúng ta một cái khái niệm là qua ba cái dạng bệnh đó. Thì khi mà chúng ta nói tiếp theo đó, thì có những cái bệnh đó là người Việt mình đó cứ hay nói là tại vì cái anh chàng đó hoặc là cái cô nàng đó cái tinh thần yếu hoặc là tinh thần mạnh, thành ra tinh thần yếu đó là nó không có vượt qua được cái khó khăn đó, tinh thần mạnh á thì nó vượt qua được. Cái đó cũng rất là đúng, nhưng mà mỗi con người được cấu tạo khác nhau, thành ra cũng có những cái sự chống trả lại bệnh khác nhau.
Cái tinh thần đó, cái tinh thần yếu hay mạnh là cũng do cái di truyền, cũng như là nuôi dạy của cha mẹ. Để chúng ta bàn tới vấn đề nuôi dạy trẻ con, nó tạo cho con cái niềm tin rất là quan trọng, dạy cho con cái sự tự tin và cái tự quyết. Những cái đó nó đối phó cái bệnh về tâm trí. Lấy một cái thí dụ là khi một cái hoàn cảnh mà tuyệt vọng, nhưng mà một cái đứa trẻ hay là một con người có được cái niềm tin thì sẽ nghĩ rằng tôi sẽ vượt qua được. Thì cái thái độ đó nó đóng góp rất nhiều vào cái việc lành bệnh của cái người đó. Thay vì một cái người có một cái ý tưởng là thôi, sẽ không có thành công đâu, làm gì cũng không được đâu, khi mà gặp một cái tai nạn như vậy, gặp một biến cố như vậy, thì thôi, than thân trách phận và đầu hàng cái hoàn cảnh. Và thường là những cái người như vậy thì hay dễ bị những cái triệu chứng của bệnh trầm cảm, cũng như là làm những cái việc mà phải nói là trái với đạo đức hay là trái với cái luật pháp của xã hội, là do cái tính tình từng người. Và cái tính tình đó nó đến từ sự nuôi dạy, cũng như là cái nhân tố trong gia đình.
Nãy giờ chúng tôi đi vòng vòng để mà đi đến là vấn đề nuôi dạy con trẻ ở tuổi nhỏ, tuổi thơ ấu rất là quan trọng. Nếu mà các em được nuôi dạy một cách đầy đủ và đúng, để cho các em phát triển cái tinh thần của các em lành mạnh, cũng như thể xác được phát triển lành mạnh, cái sự tự tin rồi cái tự quyết của các em nó được vững vàng khi phát triển từ nhỏ, thì khi lớn lên cái cơ hội các em bị bệnh rất là ít, bởi vì các em biết và kiểm soát được cái tinh thần cũng như cái hành động của các em.
Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng nơi đây và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi buổi nói chuyện với bác sĩ Lê Phương Thúy và anh Nguyễn Hữu Minh Tuấn vào tuần sau. Mọi thắc mắc và đóng góp xin liên lạc về với ICAN tại số 408-509-8788, 509-8788. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và thân ái kính chào quý vị.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những phát thanh hàng tuần vào thứ Năm từ 0 giờ 30 sáng đến 1 giờ sáng và thứ Bảy từ 14 giờ 30 đến 15 giờ trên làn sóng 1430 AM. Cũng xin mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh dành cho các vấn đề liên quan đến trẻ em từ thai nhi đến 5 tuổi, được phát thanh vào Chủ nhật từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên làn sóng 1500 AM. Bảo trợ hoặc đóng góp cho chương trình, xin liên lạc với ICAN qua địa chỉ PO Box 5863 Santa Clara, Cali 95056, điện thoại 408-509-8788 hoặc email info@icantu.org.